Chuyện công việc coi như đã giải quyết xong. Giờ tôi có thể hết lòng cho mối quan hệ giữa tôi và Chris. Tôi bay đến Plano để gặp mẹ. Trong lúc uống cà phê cùng mẹ vào một sáng thứ bảy, tôi đề cập ngay vấn đề. Hôm nay mẹ giúp con mua một chiếc nhẫn kim cương nha. Mẹ tôi khẽ cười. Mẹ hiểu tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Hôm sau tôi quay về Austin, tổ chức một buổi ăn tối tại nhà và chỉ mời Chris. Chúng tôi cùng ngồi bên bệ cửa và ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống bờ sông Austin. Khung cảnh nơi đây thật bình yên. Tôi quay sang nói với Chris: anh phải trở lại châu Âu và anh không muốn đi một mình. Anh muốn em đi cùng anh. Mặt trời đã khuất sau rặng cây, bóng chiều tà dần bao lấy hai chúng tôi. Xa xa chỉ thấy ánh sáng của một thành phố đã lên đèn. Tôi đứng dậy. Chris, anh muốn em xem cái này. Tôi giới tay lấy chiếc hộp và mở nó ra. Chris, làm vợ anh nhé. Chris mỉm cười, nàng khẽ gật đầu đồng ý. Từ khi chính thức quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện về khả năng mắc bệnh trở lại của tôi. Chris đã cùng tôi trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra định kỳ, hồi hộp cùng tôi đối diện với mỗi bản phim chụp và mỗi kết quả xét nghiệm. Nhưng chúng tôi cảm thấy không cần phải nói quá nhiều về một diễn cảnh nào đó trong tương lai. Tuy nhiên sau khi chúng tôi đính hôn, một người bạn của mẹ Chris đã buột miệng: sao chị lại để con gái mình kết hôn với một bệnh nhân ung thư như vậy? Nghe được điều đó, tôi cảm thấy chúng tôi cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng Chris chỉ nói: Lance, em muốn chúng ta có một năm thật hạnh phúc hơn là 70 năm sống chung với nhau trong lạnh nhạt. Đó là quan điểm của em. Đối với em, cuộc sống không thể biết trước điều gì cả. Em không biết, anh không biết, và không ai biết cả. Chris và tôi thu dọn đồ đạc và đi một chuyến dài đến Santa Barbara, California, nơi tôi sẽ phải trải qua 2 tháng tập luyện. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ trên bờ biển. Cảnh vật con người ở đây rất thân thiện, hòa nhã, khiến chúng tôi nảy ra ý định sẽ làm lễ kết hôn tại đây. Tôi và Chris dự định kết hôn vào tháng 5. Tuy nhiên trước mắt tôi sẽ phải sang châu Âu vào tháng 1 và tham gia mùa giải mới năm 1998 sắp diễn ra ở đó. Tôi bắt đầu tập luyện thể hình trở lại và bắt đầu ngồi trên yên xe lâu hơn. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục từng ngày trong suốt thời gian luyện tập ở Santa Barbara. Đến ngay cả Frankie Andrew cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Này Lance, không thể tin là anh đã bị ung thư đây. Ngày 2 tháng 10, tôi tổ chức tiệc mừng 1 năm kết thúc quá trình điều trị bệnh. Sau 1 năm không có vấn đề gì xảy ra, như vậy có nghĩa là tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi đã có thể kiểm soát căn bệnh của mình mà không cần phải kiểm tra sức khỏe sát sao như thời gian vừa qua nữa. Và một ngày tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ Greg Nichols. Lance, chúc mừng cậu, bây giờ cậu có quyền sống cuộc sống của mình rồi. Tôi đã giành lại được cuộc sống cho mình. Chứ bây giờ việc quay trở lại với đời sống sẽ như thế nào đây? Không ai có thể cho bạn lời khuyên được. Một khi kết thúc quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ nói thế này: anh chị đã khỏi bệnh rồi, hãy sống tốt nha, chúc anh chị may mắn. Tuy nhiên không có một hệ thống hỗ trợ nào giúp các bệnh nhân ung thư sau khi hồi phục trở về với cuộc sống đời thường. Liệu họ có dung hòa lại được với mọi thứ sau cuộc chiến khắc nghiệt đó không? Bạn sẽ không thể đơn giản là tỉnh thức vào buổi sáng và nói: mình đã khỏi bệnh rồi, đã đến lúc mình sống lại cuộc sống bình thường như trước kia. Tôi đã hồi phục hoàn toàn về mặt thể chất, nhưng tâm hồn tôi vẫn rất cần những bàn tay chia sẻ và yêu thương. Không thể vội vã với giai đoạn chuyển tiếp này. Cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào? Những cơn ác mộng đã qua đi, nhưng còn những giấc mơ tôi đã, đang và tiếp tục ấp ủ. Mọi thứ sẽ đi về đâu?
since you've been around, your love's put me at the top of the world.